nói anh là đồ ngu. Nó phải, người xưa nói càng học lại càng dốt, không ngu sao được, phải không? Người xưa ta nói càng học lại càng dốt, thì dầu tôi biết tới bao nhiêu bên nữa cũng là thấy mình ngu. Vì trong thế gian mình có biết được bao nhiêu thì mình còn ngu, cái gì chưa biết là còn ngu. Thì ta nói mình ngu phải quá rồi, mình chấp nhận cái họ hết nói gì nữa được, phải không? Còn mình cãi họ, mình nói để tỏ là mình khôn là họ còn cãi với mình. Bây giờ nó phải, bởi vì người xưa nó càng học thấy càng dốt, tôi ngu mà phải, thì quê, phải không? Như vậy thì người ta không toàn giận mình, mà mình cũng không giận người ta. Giải hòa cách đó yên ổn nhất. Mà giải hòa đó là giải hòa theo người ngu hay theo người trí? Tại sao vậy mà chúng ta không xử sự theo người trí? Người ta nói mình ngu thì mình phải xử sự với họ bằng cách trí chứ. Chứ còn mình xử sự bằng cách ngu thì thôi, thì hai người càng ngu chứ không đi tới đâu hết, phải không? Như vậy thì quý vị nghĩ trên thế gian này có cái gì đáng giận đâu? Không có gì đáng giận hết á. Chẳng qua khi họ bực quá rồi họ không biết nói gì, họ nói bậy, lời nói không có lựa, không có nghĩ, nó bậy, mình nói bậy, mình chấp lời nó bậy thì mình ngu thêm, phải không? Rồi họ nói bậy thôi mình cười cái mình à. Như vậy thì nói mình ngu mình không giận, thì nói mình con này con kia mình giận không? Cũng có gì đáng giận đâu, con gì cũng được. Nói anh là con heo, phải tôi có ăn thịt heo. Bởi vì có ăn thịt heo thì tế bào heo nó có vô mình rồi, thì có gì đâu mà xấu. Vậy mà nói cái đó cái nỗi giận nữa. Thì tóm lại là không có gì chán giận, mà tại chúng ta cứ tưởng tượng chúng ta là trên trời trên mây, cho nên nói tới cái đó là xấu là nhục, khiến cho tất cả cái chấp của mình nó tăng, rồi sanh ra giận hờn tức tối. Chứ thiệt ra không có cái lẽ thật, mà chúng ta thấy càng thấy lẽ thật thì lại càng cười thôi. Nói vậy đó mà mình xét mình cũng có một phần trong đó, thì có gì đâu mà phải chối bỏ, mà phải la lối. Như vậy thì quý vị thấy dễ tu hơn không? Mà tu như đó là tu có trí hay là tu ngu? Tu có trí. Như vậy thì chê mình ngu, chê mình cái này cái nọ, mà mình không có ngu chút nào hết. Còn cái này mình cứ dành để tỏ mình khôn mà chửi lộn họ, phục hồi ai khôn? Tất cả hai người chửi lộn nha, không ai khôn hết đó. Như vậy mới thấy người tu là bình tĩnh, sáng suốt, đối duyên xúc cảnh mình làm chủ, để tỏ ra rằng không có cái gì quan trọng qua những lời nói sai lầm của họ. Nhận định như vậy rồi thì tỉnh táo, không có gì khó hết. Nhưng mà cái người đời thì chịu không nổi, nghe vậy giận rung, phải không? Giận rung thì sanh chuyện này chuyện nọ. Cái câu không phải nạn mà rồi khiến nó trở thành nạn. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy, cái người tu chúng ta muốn dứt cái phiền não, muốn bỏ hết những cái tham sân si thì không phải là chuyện khó đâu, mà chỉ là nhận định chính chắn, biết rõ ràng, không bị một lời nói cho người ta làm cho mình mất hết trí khôn, thì đó là mình sáng suốt. Mà như vậy mình sẽ dẹp được những cái manh mối khổ đau cho mình và cho người ở đây. Cho nên nói rằng bây giờ người ta nói là tu mà hoặc xử chưa bỏ, chẳng những thân và miệng chưa đoạn, chưa đoan chánh, cũng do tâm xiển khúc. Cái tâm mình cong vại, nó không có ngay thẳng, mới sanh ra những chuyện vậy. Kiến sanh từ nơi ý, nên giải trái với chân thuyên. Kiến sanh tức là cái chấp đó, tà kiến đó, nó sanh từ nơi cái ý sai lầm của mình, rồi khiến cho mình hiểu trái với cái lời Phật. Chân thuyên là thánh giáo đó, chẳng y theo thánh giáo, chưa từng học hỏi bậc minh sư, mình không y theo kinh điển, mình cũng không vâng theo lời dạy của các bậc minh sư. Căn duyên chẳng phải chỉ quân tập từ đời trước, kiến giải chưa dự vào hàng sanh tri, mà có khả năng thế trí biện thông, đàm luận suốt ngày, có lúc lấy lời trong kinh bẻ cong theo cái hiểu của mình, luôn tuồn nói bậy để dối kẻ ngu, bài tác nhân quả tội phước, thuận theo tình thích sanh yêu, nghịch ý bực bội ôm giận. Hình trạng của ba thọ còn nguyên mà tự xưng địa vị đồng bằng đồng hàng Bồ Tát. Các lỗi đã trình bày ở chương đầu chưa dứt thì chúng hãy còn trói buộc người pháp đại thừa chưa tu mà dám chê bậc tiểu học, nói cho sướng mồm một lúc cái quả chê bai đành rằng ba đường khổ luân chịu báo nhiều kiếp, ôi thật đáng thương thai, nói đến lòng thêm chua xót. Ngài quở trách và quở trách rằng chúng ta tu thì chưa được bao nhiêu mà dám chê hàng tiểu thừa, chê bực này bực nọ, đối với tội đối với phước chúng ta chưa nắm vững mà vì cái được cái duyên là thông minh cho nên rồi hiểu cách này cách nọ, rồi đem cái lý nhân quả của Phật ra mà bài bác vân vân. Những người như vậy tuy nói là họ thông minh chứ thực là họ đương chuốc tội, đương đi vào con đường đau khổ, mà họ không tự biết, họ còn xưng là đồng hàng với Bồ Tát. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta tu thì phải biết mình đang ở cái vị trí nào, đừng có lạm xưng. Cho nhiều vị cứ nói mình tu theo đại thừa, tu theo Bồ Tát hạnh, rồi chê tiểu thừa, nhị thừa vân vân, cái đó là cái không tốt. Bây giờ tôi nói thí dụ, mình bây giờ là kẻ dốt, dốt đặc không có chữ nào hết, mà nghe cái anh đó ảnh học tiểu học, anh kia học đến trung học, anh là học tới đại học, rồi cái mình nghe anh đại học chê mấy người trung học nó còn thấp, mấy người tiểu học nó còn thấp, cái mình cũng bắt chước chê, nói anh học tiểu học anh thấp lắm, anh cái trung học anh cũng mới khá khá thôi à. Mà hỏi lại mình chưa biết chữ, phải không? Mình chưa biết chữ mà chê anh tiểu học là dở là thấp, anh trung học mới khá khá thôi, đại học thì mới được, mà mình chưa biết chữ nào. Thì như vậy nói nghe phải rồi vậy à, đó cũng vậy tu, mình chưa có ngang bạch chứ tiểu thừa, mình còn là phàm phù, mà nghe nó tiểu thừa cái mình chê, ô tiểu thừa ích kỷ tiêu cực đủ thứ hết à, mà trái lại mình chưa có bước nào trên đường đạo hết, thì đó là cái lầm lẫn chúng ta phải cần hiểu. Cho nên ngài mới than rằng ôi thật đáng thương thai, những cái người như vậy đó, nói đến lòng thêm chua xót, thương họ, tội nghiệp họ quá. Nhưng mà người đạt tánh đối cảnh càng thêm soi chiếu, bậc quên tâm cùng với điều thiện chẳng có bận lòng, huống chi lỗi lầm sái quấy của ba nghiệp đâu để trong tâm một điểm trần. Đây ngài giải thích, nếu người mà đạt tánh tức là thấu suốt được bản tánh rồi á, thì đối cảnh càng thêm soi thấu thấy rõ chứ không có cái mơ màng. Còn bậc quên tâm thì không có cái niệm thiện ác tốt xấu, đó gọi là quên tâm. Thì với điều thiện chẳng có bận lòng, mà điều thiện chẳng bận lòng tức là không có ham làm cái gì cho tốt cho hay để cho người ta khen, huống chi lỗi lầm sai quấy của ba nghiệp đâu để trong tâm một điểm trần. Tức là khi mình đã quên cái tốt, cái xấu, cái dở, cái hay, cái khen, cái chê, thì giả sử có ai đó thân họ, miệng họ làm bậy nói bậy, mình có bận tâm không? Mình có hờn, có buồn không? Đã không thấy tốt xấu, không có nghĩ tới khen chê, thì tất cả cái chuyện gì của thiên hạ làm đâu có dính gì với mình, cho nên không có bệnh trong lòng chút nào hết. Vì vậy bậc đã soi thấy đạo quyền thì ba thọ đã sạch ở nguồn tâm, hàng tẩy quế đã tảo trừ bảy chi của thân miệng. À, ở đây ngài nói cái người thạch tu đó, nếu mà những cái bậc mà quên tâm, những bậc mà đạt cảm hay là đạt tánh quên tâm rồi, thì những người đó trong lòng họ không có dính một mãi may những cái gì do ba nghiệp người khác gây ra. Vì vậy mà họ hằng thấy đạo quyền, tức là cái đạo nhiệm màu của Phật, họ thấy rõ, họ thấu suốt. Mà thấy suốt đạo màu nhiệm đó rồi thì ba thọ đã sạch tới nguồn tâm. Ba thọ là khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ, gọi là xả thọ. Khổ, lạc và xả không có dính gì trong lòng hết. Mà nếu ba thọ đã sạch á, thì họ đã tẩy quế, tảo trừ hết bảy chi. Bảy chi là gì quý vị nhớ không? Bảy chi là ba phần ở thân, bốn phần ở miệng. Thân ba là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng có bốn là nói dối, nói hung dữ, nói thiêu dệt, nói những cái lời gọi là, bây giờ gọi, chúng ta gọi là lời ly gián đó, là ly gián. Như vậy thì nếu ai tu hành mà tẩy rửa trong lòng mình được trong sạch thì thân miệng sẽ không còn có những cái lỗi lầm. Đối với loại vô tình thì không phạm hạt bụi chiếc lá, đối với loại hữu thức thì không phiền đến bọ đến sâu, khe sâu chưa đủ trăm để sánh với các ngài, tuyết bay chẳng đủ sạch để so với các bậc ấy. À, ngài nói nếu mà cái người được tâm ý